Hồng Liên Bảo Giám, chương 770, may mắn, hạ 1, góc truyện audio.com, lần này công kích đương nhiên là thâm hụt tiền buôn bán. Lập tức có hơn 10 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung bởi vì cực kỳ gánh vác sử dụng ma tinh pháo ở trên không trung nổ tung. May mà lần này, người trên chiến hạm di chuyển trên không trung đã sớm nhảy xuống. Trong tay Tô Kính, chiến hạm di chuyển trên không trung có thể chiến đấu đã không còn nhiều lắm. Trước đó Thần Lâm đặc biệt gánh trách nhiệm sử dụng những vũ khí này, phát động thật sự có quá sớm một chút. Tô Kính không tiếc giá lớn, cũng muốn giết chết cường giả binh gia này. Là bởi vì cuộc chiến đấu phía sau, gia hỏa kia tạo thành lực phá hoại còn đáng sợ vượt xa so với tổn thất chiến hạm di chuyển trên không trung. Cường giả binh gia tính toán không sai, những chiến hạm di chuyển trên không trung này đã khó có thể phát động công kích. Nhưng thật sự liều mạng tính mạng, ai còn quan tâm tới tổn thất. Sai lầm của hắn chính là giống như Thần Lâm, cho rằng ma tinh pháo đặc biệt gánh trách nhiệm vận chuyển, sẽ không có uy hiếp. Chỉ có chiến hạm di chuyển trên không trung rơi xuống, mới là không uy hiếp. Trong bầu trời, từng mảnh nhỏ chiến hạm di chuyển trên không trung rơi xuống. Những chiến hạm di chuyển trên không trung còn lại cũng không có rút lui khỏi đó. Ngoại trừ ma tinh pháo, bọn họ còn có vũ khí giống như mũi tên địa long. Cường giả binh gia này trực tiếp bị giết chết. Thế tấn công của đế quốc thiên thần lập tức lại chậm lại. Đội quân chiến xa của Tô Kính xuất hiện trên lỗ thủng nhỏ hẹp lập tức được bổ sung hoàn chỉnh. Càng lúc càng nhiều kẻ địch vọt vào bên trong thành ở hai bên sát tường thành đi tới. Chiến xa muốn phong tỏa, độ khó càng lúc càng lớn. Tô Kính không thể không bổ sung thêm hơn 60 chiếc chiến xa cũng tăng cường phòng hộ ở hai cánh. Trên tường thành, nỏ lớn liên hoàn căn bản không thể bắn trúng vị trí chiến trường hiện tại. Chỉ có luyện khí sĩ chỉ huy khôi lỗi, còn có thể ôm tên nỏ cực lớn, bắn xuống phía dưới. Đế quốc thiên thần lại không phải là không có cung tiễn thủ. Trong bầu trời, mũi tên lông vũ gào thét khiến cho Tô Kính cảm giác những mũi tên lông vũ này chính là giống như những viên đạn, hoàn toàn là điên cuồng công kích, tốc độ bắn đạt tới trình độ khiến cho người ta phải trố mắt nhìn. Bắn công kích như vậy, cung tiễn thủ hai bên đều có áp lực cực kỳ khổng lồ. Nhưng điều này chung quy tốt hơn so với nhào tới cùng kẻ địch vật lộn. Phía bên Tô Kính làm sao không phải kiên trì chiến đấu. Nhưng chỉ ít Tô Kính bên này còn có ưu thế về địa lý. Ma tưởng, bọn họ còn có ma tưởng. Tô Kính nhìn thấy được ở phía xa, từ bên trong hố lớn, lại trên trăm bộ ma tưởng bỏ ra ngoài, lao về phía tường thành. Tổ chức đội cầm tử, giết chết một ma tưởng, ban cho một pháp khí cấp thấp. Tô Kính lập tức đưa ra trọng thưởng. Đội cầm tử, 6 đạo quân thần binh cũng có. Chỉ là ở trong đại chiến, không phải dùng để xông vào trận địa mà là đội dự bị phòng lúc mấu chốt. Biên chế đội cầm tử của Tô Kính vẫn chưa tới 1.000 người. Đại khái là khoảng ngoài 600 người. Lúc này, lại cần bổ sung. Trong đội quân Sơ Xuân Quốc cũng có luyện khí sĩ nghe được tin tức này, lập tức thuyết phục chiến sĩ bên cạnh gia nhập đội cầm tử, lao ra khỏi thành muốn săn giết những ma tượng đó. Pháp khí cấp thấp cũng là pháp khí. Đối với luyện khí sĩ mà nói quyến rũ vẫn rất lớn. Tô Kính bên này, trong 6 đạo, góc truyện audio.com, quân thần binh cũng được phân phát pháp khí, nhưng đều là trang bị tiêu chuẩn, tác dụng chỉ một. Mà pháp khí được ban thưởng là có thể căn cứ vào yêu cầu cá nhân để chế tạo ra. Đây là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trọng thưởng xuống, tất có dũng phu. Lập tức có hơn 1.000 người, nhảy lên hơn 10 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung, bay ra khỏi thành, đi tới phía bên ma tượng. Chiến hạm di chuyển trên không trung thả cho bọn họ nhảy dù xuống phía dưới mặt đất, liền bắt đầu phóng ra mũi tên địa long. Người trên chiến hạm di chuyển trên không trung thao túng cũng muốn pháp khí. Một vòng bắn này lại giết chết 12 ma tượng. Tô Kính cũng không nói gì. Dù sao pháp khí là muốn phát thả ra ngoài. Hơn 100 bộ ma tượng chính là hơn 100 món pháp khí. Cho dù là cấp thấp nhất vẫn là một khoản tài sản to lớn. Cho ai đều giống nhau, Tô Kính bên này cũng không thể quỵt nợ. Luyện khí sĩ nhảy lên trên mặt đất lúc này phát động công kích. Từng ánh lửa bay lên, trên mặt đất khe rãnh ngang dọc, trên trăm yêu thú bị triệu hồi ra, hoặc từ trong túi yêu thú phóng ra, đẩy ngã từng ma tượng một. Các binh sĩ ở gần ma tượng ngược lại xông lại, nỗ lực công kích những luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ đều có binh sĩ cố định bảo vệ, hai bên chém giết cùng một chỗ, luyện khí sĩ cũng không để ý tới những binh sĩ này. Bọn họ tập trung ý chí phóng ra đạo thuật muốn dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt ma tượng. Bởi vì hơn 100 ma tượng đã có hơn 200 luyện khí sĩ xông ra để cướp đoạt. Mỗi luyện khí sĩ đều có 6-7 binh sĩ bảo vệ. Chiến hạm di chuyển trên không trung ở vị trí cảnh giới sát mặt đất. Phía xa có kỵ binh của quân địch xông lại, bị chiến hạm di chuyển trên không trung sử dụng mũi tên địa long thoáng cái ngăn cản. Đảo mắt một lần nữa tập trung vào, hơn 300 thiết kỵ xông ở phía trước, phía sau còn có gần ngàn bộ binh muốn tiêu diệt những luyện khí sĩ này. Ma tượng phản kích chính là vũ khí cực lớn trong tay bọn họ. Một ma tượng đã vọt tới trước mặt, một búa tử đập chết 3 binh sĩ, lại bị đạo thuật của các luyện khí sĩ nhấn chìm. Kỵ binh đã chỉ cách có hơn 30 trượng, kỵ sĩ phía trước nỏ tay đã phóng ra 3 vòng, bị các luyện khí sĩ thả ra đạo thuật dẫn dắt bay đến mặt bên. Một luyện khí sĩ tên là Tô Mãnh, nhìn thấy được kỵ binh của quân địch đã sắp đến, mọi người còn đang tranh đoạt ma tượng, trong lòng biết tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ có tổn thương. Hắn nhỏ giọng đánh tiếng với 3 luyện khí sĩ có quan hệ tốt nhất với, nói. Những kỵ binh này cũng là công lao, rất lớn. Ánh mắt 3 người luyện khí sĩ kia nhất thời sáng lên. Lúc này bọn họ triệu hồi ra áo giáp do Tô Kính phân phát cho bọn họ, bỏ qua đạo thuật công kích, trong tay đã có thêm một thanh trường đao. Trên thân đao, xương lạnh lưu truyền. Những hoa văn giống như hoa tuyết nổi lên ở trên lưỡi đao, xoay tròn, giống như dây xích cưa điện băng tuyết. Và cách chương.